Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Không khí nào là của hư không, không khí nào là của trời đông, không khí đó của anh của chị, không khí nào của ai chờ mong, không khí nào lang thang đi luôn, không khí nào cùng mây lên nguồn, không khí đó mưa xuống biển, không khí nào còn đó buồn thênh. Lũ chúng ta thuộc về hư không, lũ chúng ta dành phần riêng tư và cứ thế chất đầy tư tưởng. Biết bao giờ lòng ta bình yên, lũ chúng ta còn gì trong mơ, lũ chúng ta còn có trong lòng. Ta trở lại đại đồng vũ trụ, ta thuộc về vũ trụ mênh mông. Ta một phần của cả mênh mông, ta một phần của tây của đông. Vũ trụ đó chỉ là giả tạm, đừng bao giờ ta hỏi có không. Không khí nào lang thang đi luôn, không khí nào cùng mây lên nguồn, không khí đó theo mưa xuống biển, không khí nào còn đó buồn tênh. Lũ chúng ta thuộc về hư không, lũ chúng ta dành phần riêng tư và cứ thế chất đầy tư tưởng. Biết bao giờ lòng ta bình yên, lũ chúng ta còn gì trong mơ, lũ chúng ta còn có trong lòng. Ta trở lại đại đồng vũ trụ, ta thuộc về vũ trụ mênh mông. Của cả mênh mông, ta một phần của tây của đông. Vũ trụ đó chỉ là giả tạm, đừng bao giờ hay có không? Đừng bao giờ ta hỏi có không, đừng bao giờ ta hỏi có không.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhân mùa Vu Lan Phật lịch 2539, thay mặt với chúng tuệ uyển Vạn Hạnh Sài Gòn, chúng tôi xin kính lời thăm tất cả các cụ già, tất cả các vị trung niên và thế hệ trẻ chưa từng biết đến đất nước Việt Nam, mặc dù là con dân của Việt Nam yêu dấu. Đặc biệt bài pháp hôm nay tôi hướng về ý nghĩa của Ngài Vu Lan và hướng về các cụ già. Nhưng mà cái đề tài của cái buổi nói chuyện thì tôi có đề nghị với anh Nhật là sẽ là nhìn về tương lai. Nhưng mà đặc biệt là tặng cho các cụ già ở xa quê hương, cụ già Việt Nam ở xa quê hương. Chúng ta đã đi gần nốt cuộc đời thì phần nhiều người già là hay nhìn về quá khứ. Quá khứ càng xa xăm thì càng nhớ rõ hơn là những cái việc hiện tại. Do đó mà các cụ có lẽ là rất là nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ đồng lúa, nhớ câu hò tiếng hát, nhớ tiếng chó sủa gà gáy, nhớ tất cả những cái gì, dù xấu dù đẹp. Có thể quý vị ở nhà, lúc còn ở Việt Nam thì rất là ghét cái tiếng giọng hát cải lương, nhưng mà qua tới, ra tới ngoài quốc thì chính những cái gì mà ở quê hương mình ghét thì bây giờ mình lại rất là nhớ. Chính cái sự nhớ nhung đó làm cho chúng ta không có sống được an lạc trong hiện tại. Có một điều kẹt cho tôi là tôi chưa bao giờ nói giữa hư không như thế này hết. Cái khung cảnh ở đây rất là đẹp. Mà phần nhiều tôi nói là tôi nói trước một những người Phật tử trước mặt thì tôi có thể nhìn thấy họ ngủ gục, hoặc là họ có vẻ là cái đề tài không có làm cho họ thích thú thì tôi đổi đề tài. Bây giờ không biết mặt quý vị ra sao trong khi nghe những cái lời này, cho nên tôi rất là lúng túng. Và đây là lần đầu tiên tôi nói giữa hư không như thế này thì tôi rất là nguy hiểm, giống như bắn một cái hỏa tiễn, phóng hỏa tiễn lên không trung không biết làm sao. Thôi thì là tôi cũng thừa Phật lực, nương nhờ thần lực của Phật để cầu nguyện cho tất cả quý vị được có một cái tâm hồn an lạc, có một thân thể khỏe mạnh để sống nốt những cuộc đời, những chuỗi ngày còn lại. Vì vậy tôi, cái đề tài của chúng tôi muốn làm cho vui lên, quý vị vui lên bằng cách là nói quý vị nhìn về tương lai. Là vì chúng tôi biết là quý vị đang nhìn về quá khứ nhiều, nghĩ về quá khứ nhiều, nhất là những cụ già. Thì theo đạo Phật, chính cái tâm mà hướng về quá khứ đó làm cho chúng ta sinh tử luân hồi. Cho nên muốn mà giải thoát, muốn sống an lạc thì phải nhìn về tương lai. Mà nhìn về tương lai có nghĩa là mình phải nghĩ đến cái chết của mình. Mình phải nghĩ đến những cái ngày mà mình nằm trên giường lần cuối cùng, nằm trên tử sàn và đời chết. Thì tương lai của mình, của tất cả người trẻ cũng như người già đều là như vậy. Trong chùa chúng tôi có một điều mới có 6 tuổi rất là thông minh, nhưng mà nó không có chịu học. Hỏi nó sao không có chịu học hành siêng năng thì nó trả lời là học cho lắm là cũng 3 tấc đất mà thôi. Một đứa bé mà nó biết nói như vậy là chúng ta quên cái tương lai của chúng ta là cái chết, thì chúng ta rất là dễ có những cái tâm lý nó làm phá hỏng cái hiện tại của mình. Và Đức Phật dạy chính cũng cái tâm lý mà chúng ta nuối tiếc quá khứ đó làm cho cái sự ra đi cuối cùng của chúng ta khỏi mặt đất này, cái sự ra đi nó mang nặng những cái nỗi sầu vương vấn và chúng ta rất là khó chết. Tất cả những người có tu đều mong mỏi được một cái chết an lành. Mà muốn chết an lành chúng ta phải sống cho an lành. Bây giờ tôi nói theo cái sự giải thích của các vị Lạc Ma Tây Tạng, thì khi chúng ta chết đó, bất luận chúng ta có tu hay là không tu, làm lành hay làm ác trong cuộc đời mình, khi chết chúng ta sẽ gặp một cái ánh sáng. Ánh sáng đó gọi là ánh sáng căn bản, hay là trong có khi gọi là cái điểm linh quang của mình. Thì tất cả những ai, những con người mà dù có tu không tu đều có cái ánh sáng đó. Khi mà thân xác chúng ta tan hoại thì chúng ta đều thấy cái ánh sáng đó. Nhưng mà người không tu thì cái ánh sáng đó lóe lên rồi tắt đi. Khi mà ánh sáng đó tắt đi thì chúng ta rơi vào cái bóng tối mịt, và chúng ta quờ quàng trong đêm dài của cái cõi trung ấm để chúng ta mò mẫm trở lại những cái thời thơ ấu của chúng ta. Cho nên một người dù già bao nhiêu thì cái hình ảnh trong cái cõi trung ấm, cái cõi bạc đô cũng là một đứa bé. Cũng vì chính vì quý vị nhớ là trong khi quý vị những vị già thường thường hay nhớ là những cái kỷ niệm rất là xưa, càng xưa thì càng nhớ rõ. Già tới 80 tuổi vẫn nhớ là những cái thời mình còn bé, 6 tuổi. Cho nên cái hình ảnh mà trong cõi trung ấm đó là cái hình ảnh do tâm tạo. Và cái hình ảnh đó càng cô đọng lại thì chúng ta càng dễ rơi vào trong cái cõi tái sinh mới để chúng ta nhập vào một cái bào thai. Thì đó là tương lai của chúng ta. Cái ánh sáng đó lóe ra, ló dạng sau khi chết. Nhưng mà nếu cái người có tu thì có thể an trú trong cái ánh sáng đó rất là lâu. Và cái trạng thái đó gọi là cái trạng thái thiền định, an trù trong cái ánh sáng căn bản. Có những vị tu hành bất luận là tại gia hay xuất gia, khi chết rồi đó, thấy ánh sáng đó, và khi thấy đó là thấy bằng cái thần thức, thấy bằng cái tâm của mình, chứ không phải thấy bằng con mắt, vì khi đó là hơi thở đã ngưng rồi. Thì cái người mà có tu thì sẽ thấy ánh sáng đó rất là đẹp. Và vì đẹp cho nên cái mặt họ rất tươi, và họ có thể an trú rất lâu trong ánh sáng đó. Vì họ an trú trong ánh sáng đó cho nên cái xác họ thấy rất đẹp. Có những người nhìn cái mặt họ chết mà giống như một giấc ngủ an lạc, và nhìn nét mặt vẫn hồng hào, cái mũi chưa có xẹp xuống, thì chứng tỏ là cái vị đó đang an trú trong cái ánh sáng căn bản đó. Thì chúng ta, nếu chúng ta có tu thì chúng ta có thể an trú cái trạng thái đó rất là lâu. Và cái vì vậy mà tục lệ bên Tây Tạng á, là phải để tới 3 ngày, chừng nào chờ cái lỗ mũi xẹp xuống rồi mới thực sự cái thần thức đi ra ngoài. Đây là nói một lỗ mũi bình thường, chứ không phải mấy người có sửa mũi thì đương nhiên là cũng bị xẹp nghe. Thành ra vì vậy mà mình nhìn mấy cái người mà chết á, khi mà cái lỗ mũi họ đang cao như vậy mà sau khi họ tắt hơi mà lỗ mũi họ chưa có biến dạng đó, là chứng tỏ họ vẫn còn, cái nồi khí họ vẫn còn luân lưu ở bên trong, ở chằng trái tim chẳng hạn. Thì khi đó là chưa có nên chôn, chưa có nên đồng đến cái sắp chết. Thì chúng ta nhìn về tương lai, nghĩa là chúng ta phải nghĩ đến cái lúc mà chúng ta, cái thần thức chúng ta thoát khỏi cái xác này, và chúng ta an trú trong ánh sáng căn bản đó được lâu, thì chúng ta gặp được những cái thiền nghiệp chúng ta đã làm. Ví dụ như chúng ta tu thiền, ánh sáng căn bản đó sẽ là những cái cõi trời cao siêu. Nếu chúng ta tu tịnh độ thì ánh sáng căn bản đó mang cái dạng của Đức Phật A Di Đà, hoặc là một trong 5 vị Phật ở ngũ phương Phật. Như vậy chúng ta muốn thấy được ánh sáng đó và muốn an trú được lâu thì chúng ta ngay trong hiện tại chúng ta phải tu hành, phải biết xả bỏ tất cả những cái sầu muộn, tham sân si hay là nhớ về quá khứ. Chúng ta phải hài lòng với bất cứ cái hoàn cảnh sống nào mà chúng ta gặp. Bây giờ có những cụ già muốn mong qua gặp lại con cháu ở ngoại quốc. Khi đi thì là cũng là nôn nóng đòi đi, qua bên đó ở vài tháng lại nôn nóng muốn về. Cho nên là cái tình trạng của các cụ làm cho con cháu phải rất là đau khổ. Mà theo lời cha mẹ đi thì là mình bỏ công ăn việc làm, mà không theo lời con cháu thì mình cũng áy náy sợ bất hiếu. Thì rồi thì cái có những nơi mà mình không có thể nào chôn được, phải thiêu xác, phải thiêu, mà mình là nhất định đòi chôn ở cái chỗ chỉ có chôn được mà không thiêu. Mình cũng mong muốn là xác mình được chôn chứ đừng thiêu, thì tất cả những cái đó gọi là những cái chấp trước mà làm cho mình không có siêu thoát. Vì vậy mà chúng ta rất cần nghĩ đến cái tương lai, cái chết của mình, và biết nhớ lời Phật dạy là cái chết của mình á. Khi mình sống là giống như là mình ở trọ, mình là một cái người khách trọ, và cái xác này là một cái nhà trọ, một cái quán trọ. Khi mà mình ra khỏi thân xác rồi thì cái quán trọ đó nó hư hoại hay nó như thế nào, mình không có còn cái quyền kiểm soát nó nữa, thì mình coi cái đó là không phải của mình. Cái người mà sở dĩ mà còn vương vấn cái xác cho nên trở thành ma trong cái cõi trung ấm, và về trở về báo con báo cháu, và làm cho cả người sống lẫn người chết đều đau khổ, là chính do cái chấp trước vướng mắc của cái người chết, của cái thần thức chúng ta. Cho nên chúng ta muốn chết được an lạc và khỏi có làm phiền con cháu, báo hại con cháu, thì chúng ta phải tu rất là nhiều. Chúng ta phải giải thoát khỏi những cái chấp thủ, những cái ràng buộc đối với xác thân này, bằng cách luôn luôn ghi nhớ lời Phật dạy. Cái xác này là một cái xe, còn cái tâm, cái thần thức của mình là cái người lái xe. Khi mà chết á là cái xe coi như cái xe hư, mà mình có tu thì cái xe này mình vứt đi, mình cái nghiệp của mình sẽ đi theo mình và mang một cái tái sinh mới còn tốt đẹp hơn để mình đi vào một cái thân xác mới. Cho nên sự tu hành rất là quan trọng. Nếu quý vị còn mong muốn trở lại trong cuộc đời này ở dưới một cái tái sinh mới tốt đẹp, quý vị cũng cần phải tu hành, cần phải từ bỏ tham sân si, cần phải giải thoát khỏi tất cả những cái quá khứ. Rồi quý vị muốn giải thoát lại càng phải tu. Cho nên cái sự tu hành là cần thiết vô cùng. Mà tu hành có nghĩa là luôn luôn nhìn vào tương lai. Mà nhìn vào tương lai là bắt đầu từ hiện tại, mình phải giải thoát tất cả những cái bóng đen của quá khứ. Có nhiều khi những người già thường hay nhìn về quá khứ, cái gì cũng đẹp, cái hiện tại cái gì cũng xấu. Con đường ngày xưa cũng đẹp hơn bây giờ, những người ngày xưa cũng tốt hơn bây giờ. Cái gì ngày xưa cũng tốt mà cái gì hiện tại cũng xấu hết trơn á. Thì nếu mà chúng ta cứ theo cái kiểu nhìn cuộc đời như thế thì chúng ta luôn luôn đau khổ và luôn luôn hướng về quá khứ. Cái khuynh hướng đó ai cũng có, mà chính cái khuynh hướng đó là làm cho chúng ta lăn lộn mãi trong vòng sinh tử luân hồi. Vì vậy mà cái sự từ bỏ dứt khoát với quá khứ là một cái điều hết sức là quan trọng. Khi mà quý vị ở với con cháu, thường thường quý vị thấy là con cháu nó không có theo ý mình, cho nên quý vị trách móc mà quên là họ cũng có những cái đối phó với cuộc sống. Cho nên cái sự săn sóc mà báo hiếu cũng không có bằng ở Việt Nam. Có nhiều thì giờ hơn, nhiều bà con, nhiều cái chỗ để quý vị đi đến. Ví dụ như chùa, quý vị có thể đi nhiều chùa. Còn ở bên Mỹ, mỗi lần đi chùa thì phải đi rất là xa, thì con cái thì có thể là lâu mới đưa quý vị đi được, đi chùa được. Thì ở nhà bắt đầu ngồi một mình mới buồn, mới nhớ về quê hương. thì những cái chuyện đó là làm cho quý vị không có giải thoát được. Vì bây giờ nếu quý vị mà học Phật á, quý vị biết Phật thì nên nhớ là chỗ nào cũng có Phật hết trơn á. Trong kinh Di Đà, Đông Tây Nam Bắc Thường Hà, chỗ nào cũng có Phật. Quý vị cố gắng niệm Phật. Thì dù là các con, các cháu mà có đi làm xa nhà thì cái nhà rất là thanh tịnh, quý vị có thể ở nhà niệm Phật. Thì ngay khi mình niệm Phật thì cái chỗ mình niệm Phật đó là cái chùa, và cái tâm mình là Phật rồi. Quý vị đừng có nhớ thương một cách là vô ích và làm khổ mình, làm khổ con cháu. Những người con có khi họ có hiếu nhưng mà họ không có thể nào mà thực hiện được cái sự hiếu, lòng hiếu thảo của mình. Khi mà mình sống giữa, khi họ sống giữa một cái xã hội quá bon chen và cái thì giờ gấp rút ở một cái xã hội như thế, thì là cái sự báo hiếu nó cũng có thể là khiếm khuyết và làm cho các cụ buồn, các cụ muốn trở về Việt Nam để sống với những cái người con ở Việt Nam có vẻ có hiếu hơn. Nhưng mà về Việt Nam thì là người con ở Việt Nam là thiếu thốn. Không, khi về đây các cụ sẽ thấy là con bên đó có hiếu hơn. Tại vì con bên này mình đòi cái gì nó không đáp ứng được vì nó không có tiền chẳng hạn. Thì mỗi nơi đều có những cái phiền não riêng, mỗi nơi đều có những thuận lợi riêng. Mình là người con Phật, mình phải biết là chỗ nào ở trên, không có một cái chỗ nào trên thế giới này là cái chỗ mà vừa ý mình hết á. Thì mình ở chỗ nào mình an lạc, mình cũng tìm thấy an lạc chỗ đó, mình hài lòng với cái chỗ đó. Khi mà các cụ được hài lòng, các cụ vui với cái cảnh sống, cảnh già của mình, mà mình cứ nhìn về tương lai, cái sự chết của mình mà mình an trú được trong ánh sáng căn bản để thấy được Phật Di Đà, thì cái đó là rất là quan trọng để làm cho các cụ sống trong hiện tại một cách an lạc. Và đừng có trách móc con cháu, cái chính cái sự trách móc đó và cái sự nhớ thương quê hương, nhớ nhà, nhớ nước, nhớ những cái cảnh ở quê nhà làm cho các cụ không có siêu thoát. Thì nên nhớ là các cụ luôn luôn là nhớ tới cái ánh sáng căn bản đó. Nếu người nào tu thiền thì có ánh sáng, nhiều người nào tu tịnh độ thì có Đức Phật Di Đà, hình tượng Phật Di Đà và niệm Phật. Nếu quý vị khi mà đau gần chết mà quý vị niệm Phật mà không thấy Phật đó, quý vị cũng đừng lo sợ, vì Phật là vô tướng. Không thấy Phật nhưng mà tâm quý vị thanh tịnh, tâm quý vị không có nhớ tưởng con cháu gì mà cứ quan sát cái hơi thở của mình. Và để cho đến khi nó chấm dứt, để mình nhập vào trong cái ánh sáng căn bản đó, thì quý vị cũng giải thoát, không phải là cần phải thấy Phật đâu. Quán Phật rất là khó. Những cái người mà quán mà thấy được Phật thì khi đó là mà thấy được ánh sáng của Phật Di Đà và thấy rõ ràng tam thế chư Phật, và có thể là cái gian phòng tỏa sáng, thì những vị đó là tu rất là cao rồi. Còn bình thường chúng ta nếu mà cái lực niệm Phật chúng ta yếu, chúng ta có thể không thấy Phật, nhưng mà chúng ta, tâm chúng ta được an tịnh thì cũng được rồi. Tâm chúng ta không có một cái hình bóng nào trong quá khứ, chúng ta không nhớ con, nhớ cháu, nhớ tiền, nhớ bạc, thì chúng ta cũng là có thể an lành, chúng ta xả báo thân, chứ đừng có lo là chúng ta không thấy Phật. Thì có những cái người già khi mà họ quán không thấy Phật đó, họ đau gần chết mà quán không thấy Phật, họ buồn lắm. Họ nói là chắc tôi đọa địa ngục cho tôi niệm Phật mà tôi không thấy Phật. Tôi nhiều khi tôi quán Phật Di Đà mà bị sức mũi, sức tai đâu vậy đó, không có thấy được nguyên vẹn. Cho nên quý vị đừng có lo như thế, vì Phật là vô tướng. Cái tượng Phật Di Đà cũng là một cái hình thức để chúng ta an trú vào đó, để chúng ta, cái tâm chúng ta được định mà thôi. Còn nếu mà chúng ta không có thấy nhưng mà tâm hồn chúng ta được an ổn, tâm tình á, thì là đó là Phật rồi. Quý vị đừng có sợ cái chỗ là không thấy Phật. Thì có những người thấy quán Phật mà bị gãy tay sức môi là vậy đó, thì là cảm thấy là thác loạn. Cái đó là do cái ác nghiệp từ quá khứ của mình. Mình nên hướng tâm sám hối. Và đừng, quan trọng nhất là đừng có hốt hoảng niệm Phật để được chết trong an lành. Thì cái tương lai của chúng ta là cái chừng đó, dù già dù trẻ chúng ta cũng đi đến cái chỗ đó, nếu mà chúng ta biết tu từ nhỏ, luôn luôn chúng ta nghĩ đến cái chết thì có thể là chúng ta có được một cái chết an lạc. Mà nếu mà chúng ta trầm tu, vùng tu thì đến khi chết chúng ta sẽ hốt hoảng và sợ hãi, do tâm trạng hốt hoảng sợ hãi đó chúng ta có một cái tái sinh rất là xấu. Trong cái cõi trung ấm chúng ta cùa quàng, chúng ta đi đến những cái cõi rất xấu. Còn nếu mà chúng ta có tu thì cái ánh sáng đó sẽ hướng chúng ta đi đến những cái nẻo tốt đẹp, có thể tái sinh làm người và hay là lên các cái cõi trời, hoặc là vãng sinh tịnh độ là cái hình thức cao nhất. Bây giờ nói tới cái sự báo hiếu thì các người con mà sống với cha mẹ không những báo hiếu bằng cái tiền của vật chất của mình mà phải bằng cái tấm lòng của mình nữa. Quý vị sẽ đừng có để cho cha mẹ buồn tuổi vì nuôi cha mẹ mà giống như là nuôi heo, nghĩa là cho ăn đầy đủ mà thôi, không có một lời săn sóc, không có một lời hiếu thảo để an ủi cha mẹ lúc tuổi già, thì cha mẹ sống với mình mà cảm thấy giống như là cô độc, giống như từ cảm thấy có mặc cảm, giống như mình là một cái cục thịt thừa, thì đến khi cha mẹ mình chết mình sẽ ân hận vô cùng. Chúng ta phải thấy cha mẹ già mình giống như một đóa hoa, hoa hồng rất là mong manh, có thể chết bất cứ lúc nào. Và còn lại ngày nào các cụ còn ở trên đời, chúng ta phải cố gắng hết sức để chăm sóc các cụ bằng cái sự thăm viếng hỏi han, bằng tất cả cái tình thương của chúng ta. Vì khi mà các cụ khuất chết đi thì chúng ta sẽ vô cùng ân hận, vì trong khi các cụ còn sống chúng ta đã không có làm tròn cái đạo làm con. Chẳng những là những người con nên báo hiếu cha mẹ bằng cái sự phụng dưỡng, cái tình thương, mà còn phải sống cho xứng đáng, làm những cái nghề chân chính, đừng có bóc lột người khác để có tiền của. Cho nên cái sự, cái tài sản kiếm được để nuôi cha mẹ phải là sự thứ tình tài, cái tài sản thanh tịnh để nuôi cha mẹ. Có những người con có hiếu thảo nhưng mà họ hiểu sai cái chữ hiếu, cho nên bóc lột người khác để nuôi cha mẹ mình. Thì cái đó, khi mà cha mẹ mình đầy sống đầy đủ, no đủ, nhưng mà bằng những cái tài vật có được một cách bất lương, thì trên phương diện pháp luật thế gian á, thì chỉ có người con bị tội thôi. Nhưng mà trên phương diện giáo lý của đạo Phật á, thì cái người mẹ cũng chịu liên đới trách nhiệm vì mình đã không có dạy con. Vì vậy mà những người con cần phải, muốn báo hiếu cha mẹ một cách đúng đắn thì phải quy y Tam Bảo để biết được cái cách báo hiếu chân chính là như thế nào. Rồi chúng ta đừng có làm các cái tà mạng, chúng ta phải biết thương, trải cái lòng thương đến những người già khác, cũng giống như cha mẹ mình. Nếu chúng ta hiểu hiếu đạo một cách rộng rãi thì dù cha mẹ đã khuất bóng rồi, chúng ta vẫn còn báo hiếu được cha mẹ bằng cách chúng ta trải lòng thương lên tất cả những người già, tất cả những cái người tàn tật, tất cả những người đau khổ. Thì từ cái đạo hiếu mà chúng ta đi đến giải thoát sinh tử luân hồi cũng do đó, thành Phật cũng do đó. Cho nên Bồ Tát giới có nói cái câu là hiếu danh vi giới, diệt danh chế chỉ. Nghĩa là hiếu có nghĩa là phải giữ, ngăn chặn những cái điều ác, đừng có làm. Mình làm ác á, thì là cha mẹ mình mang tiếng, và mình không có giải thoát được cha mẹ mình ra khỏi sinh tử luân hồi. Vì vậy mà trong đạo Phật có những vị xuất gia, có những vị thầy xuất gia, con một trong gia đình mà xuất gia không có nối dõi tông đường, thì theo đời Khổng là đó là một cái tội đại bất hiếu. Nhưng mà những vị thầy như Đức Phật Thích Ca chẳng hạn đã bỏ nhà ra đi, không có truyền tử lưu tôn, sinh được người con La Hầu La cũng đi tu luôn, coi như dòng dõi tình phàn đối với đời là tuyệt tử, nhưng mà đối với dòng dõi Phật đến 3.000 năm vẫn còn. Bây giờ chúng ta vẫn nhắc tới Hoàng Hậu Ma Gia và Vua Tình Phàn là nhờ Phật đi tu. Cho nếu mà Thái tử Tất Đạt Đa mà không đi tu thì có thể nối dõi tông đường, có thể làm vua được vài triều đại rồi cũng chấm dứt. Không có một cái triều đại nào mà tồn tại tới 3.000 năm hết trơn á. Mà triều đại của Phật á là tồn tại tới 3.000 năm. Mà Phật cũng đoán trước là Phật sẽ tồn tại 3.000 năm rồi ẩn mất, chứ không phải là tiêu diệt để mà đi xuống địa ngục sinh tử luân hồi như là mấy cái triều đại ông vua á. Làm vua mà đến khi mà tàn mạc rồi thì bị che lên máy chém rồi vậy. Cho cái triều đại của Phật á là 3.000 năm, nhưng mà sau đó là trở về tịch diệt. Nghĩa là như cái thời tiết nhân duyên nó hết rồi, cho nên Phật Pháp không còn lưu hành trên thế gian. Bóng tối phủ đầy trên thế gian là vì cái nghiệp ác của chúng sinh quá nhiều. Vì vậy mà cái chữ hiếu của đạo Phật rất là rộng. Từ chữ hiếu mà chúng ta từ thương cha mẹ mình đến làm những cái điều lành, hồi hướng công đức cho cha mẹ mình. Cho nên đạo Phật có thể nói là một cái đạo rất là lạc quan, luôn luôn nhìn về tương lai. Nhìn về tương lai cho nên chúng ta có lỡ lầm với cha mẹ chúng ta vì chúng ta chưa biết Phật. Có những ai đã từng hất hủi cha mẹ để cho cha mẹ chết rồi, bây giờ nghe được cái giáo lý này quá hối hận, cũng chưa có muộn lắm. Quý vị bỏ tiền ra bố thí cho những người già, những người khó khăn, những người tàn tật ở xung quanh mình, thì quý vị hồi hướng công đức của cha cho cha mẹ cũng còn kịp, chưa có muộn màng. Chúng ta có thể là nhân ngày Vu Lan chúng ta cúng dường bố thí, làm tất cả việc thiền để chúng ta hồi hướng cho công đức cho cha mẹ cũng còn kịp được. Vì vậy mà cái đạo hiếu ở trong Phật giáo rất là hay. Chúng ta nhờ hiếu mà chúng ta biết đạo, nhờ biết đạo mà chúng ta trả hiếu được một cách sâu xa, rộng rãi, và làm cho xã hội thế giới này thành một cái chốn thiên đường. Nếu chúng ta không có hiếu thì không có việc ác nào mà chúng ta không làm, vì chúng ta nghĩ tới hiện tại mà thôi, nghĩ lo cho bản thân ta, gia đình ta, con cháu ta. Những cái nếp nghĩ mà chỉ quanh quẩn trong cái bản thân nhỏ hẹp, trong cái gia đình nhỏ hẹp của mình á, những cái lối suy nghĩ mà chỉ lo cho con cháu lo xuống đó, cha thương con, mẹ thương con, thì con vật nó cũng làm được. Con gà, con vịt, con chó, con mèo đồ gì nó cũng thương con hết trơn á. Cái lòng thương mà đi xuống là cái chuyện thường tình của tất cả những cái người làm cha mẹ, hay là những con vật làm cha mẹ. Người ta nói hùng dữ cũng không ăn thịt con hổ đó, con cọp đó, là nó dữ như vậy, nó ăn thịt tất cả con vật khác, nó ăn thịt cả người nữa, nhưng mà nó cũng là biết nuôi con nó, biết tưng quý con nó. Thì cái lòng mà mình thương xuống đó, gọi là nước chảy lỗ thấp á, thì ai cũng có, kể cả loài vật. Mình không có hãnh diện gì về cái chuyện mình thương con mình hết đó, hay là thương bản thân mình hết đó. Nhưng mà chỉ có đặc biệt cái người ta là thương lên, cái lòng thương ngược dòng, cái lòng thương mà hướng về bề trên của mình, hướng về cha mẹ ông bà, cái đó là cái điểm duy nhất mà phân biệt con người với con vật. Cho nên cái nhân cách và hiếu đạo nó quan trọng, nó liên hệ với nhau. Cái người càng có hiếu càng biểu lộ cái tính người của mình khác hơn con súc vật, nó chỉ biết con mà không biết cha mẹ. Có nhiều con vật nó còn ăn thịt cả cha mẹ nó khi lớn lên. Có một cái đứa con chim gì đó mà đến khi mà nó lớn lên, nó đủ lông đủ cánh thì nó ăn thịt lại mẹ mình. Đó là Rồi chim là phần nhiều, con cái là nó bất hiếu với cha mẹ lắm, nó chỉ biết thương con mà không biết thương cha mẹ. Đặc biệt chỉ có loài người mới là biết thương lên, cái tình thương ngược dòng là cái đặc điểm duy nhất của loài người. Vì vậy mà Đức Phật dạy những cái đạo rất thuần tình hợp lý. Là Phật dạy gặp thời không có Phật á, thì là thương cha mẹ mình cũng là thờ Phật, cho Phật cũng bắt thờ Ngài. Mà dạy là phải thương cha mẹ mình trước, cái lòng thương mình phải trải đến cha mẹ mình trước. Thì giáo lý Đại Thừa có những cái tầng bậc rất là hay. Thì hiếu đạo là đặc biệt của Bồ Tát Giới. Bồ Tát Giới là nhấn mạnh cái chữ hiếu. Vì vậy mà có rất nhiều cái lời Phật dạy tương quan đến đạo hiếu mà trải rộng ra đến muôn loài, đến cỏ cây, sinh vật. Mà những cái lời dài chúng ta tưởng là viển vông, nhưng mà thực ra nó rất hiện đại. Bây giờ thế giới càng phát triển thì càng thấy lời Phật dạy là sâu xa thông thúy, mà liên quan đến đạo hiếu. Chẳng hạn như Phật dạy là đừng có sát sinh. Sát sinh đây là từ cái mạng người cho đến tất cả các súc vật côn trùng, bảo vệ mạng sống cũng là hiếu đạo. Bảo vệ mạng sống của tất cả sinh vật cũng là bao gồm trong chữ hiếu. Cho nên người con có hiếu nhằm ngày cha mẹ mình chết, mình cúng dỗ, có nhiều người nhân cái ngày dỗ để giết con này con kia, để làm thịt gà, làm thịt heo, làm con bò. Càng giàu chừng nào thì sát sinh chừng nấy để nhân cái ngày dỗ cha mẹ mình mà làm tiệc tùng linh đình để ăn dỗ. Quen biết càng rộng thì sát sinh càng nhiều. Càng nhiều tiền thì cái lễ cúng dỗ nó càng hài rất là nhiều súc sinh. Sát sinh hài mạng rất nhiều. Mà họ nhân danh cha mẹ mình để họ sát sinh thì cái đó rất là tội lỗi. Cái đó là làm cho cha mẹ mình là càng đọa sâu vào trong địa ngục, nếu cha mẹ mình đang ở địa ngục. Mà nếu cha mẹ mình đang ở cõi trời thì nhân cái sự cúng dỗ của mình mà cha mẹ mình cũng rớt xuống cái cõi thấp, chẳng được ở luôn trên cõi trời nữa, là vì cái nghiệp ác của mình. Vì vậy mà báo hiếu là phải là kiêng sát sinh, bất cứ sinh vật nào. Rồi ví dụ như một cái giới khác liên hệ đến đạo hiếu là làm các cái nghề tà mạng. Tà mạng tức là những cái nghề nó liên hệ đến sự đau khổ của người và vật khác. Ví dụ như buôn bán súc vật, buôn bán khí giới. Thì cái đó mà nếu mà những cái xứ tư bản mà họ tuân theo cái này thì là chúng ta có hòa bình từ lâu rồi. Chúng ta không cần phải là hội nghị hòa bình rồi gì hết á. Trút tất cả vũ khí nguyên tử rồi gì trút xuống sông hết trơn thì là hòa bình. Dẹp hết tất cả cái lò máy nguyên tử mà chế tạo những cái vũ khí hạt nhân đó thì có hòa bình thôi. Chứ còn nói bao nhiêu mà còn giữ được những cái xưởng mà chế tạo súng ống là đạn dược rồi vậy thì thế giới cũng không có hòa bình được. Cho nên một trong những cái giới mà liên hệ đến đạo hiếu là người con không có được làm những cái việc liên hệ đến sự sát sinh, như là buôn bán khí giới, buôn bán những cái thứ khí cù giết người, như là giết người và giết sinh vật khác, như là súng ống, đạn dược, câu, móc câu, lưới câu, lưới cá. Thì tất cả những cái đó đều bao hàm cái sự sát sinh, cho nên Phật cũng cấm. Nghĩa là người con muốn báo hiếu cha mẹ cũng không có nên làm những cái nghề đó, gọi là tà mạng. Sự bán hòm và bán những vật dùng tẩm liệm, làm cái nghề tẩm liệm cũng là một cái nghề tà mạng vì liên hệ tới cái chết. Nếu mà buôn bán khí giới là sát phát sinh đó là mình sống trên cái sinh mạng của người và sinh vật khác, thì buôn bán khí, buôn bán quan tài và vật tẩm liệm là sống bằng xác chết. Chúng ta không nên sống bằng sinh mạng kẻ khác, mà chúng ta cũng không nên sống bằng xác chết của người khác. Những người mà sống bằng cái xác chết đó là rất là đau khổ, rất là tội ác, bởi vì là họ lợi dụng cái đau khổ của người khác để họ làm tiền. Một cái người mà đi tìm đất mà chôn cha mẹ mình hay chôn người thân của mình thì được cái cuộc đất đó, thì là cái người bán đất đó bao nhiêu cũng phải mua. Hay là khi mình cần cái hòm để chôn cha mẹ mình thì cái hòm bán mắc mấy cũng phải mua, không lẽ ta để cha mẹ mình thối hay sao? Cho nên làm những cái nghề đó, hoặc là mình ế, mình bán ế, mình bán hòm, mình làm chủ một cái trại hòm mà 2-3 tháng không có ai tới mua, mình cũng mong có người chết. Như vậy là sống bằng xác chết. Hay là những cái người mà canh mùa mã nghĩa địa rồi vậy đó, là cũng là một cái hàng, cái nghề rất là xấu. Thì bản thân tôi là mới bị một cái cú như thế. Và mình ở xa đi về lo mùa mã. Cái mùa mã đó thì là cũng là 20-30 năm mà mình không có tới. Bây giờ nhân là vì ông anh cả ông đau, tự nhiên đau, không biết, không có bệnh gì hết mà tự nhiên đau. Có nhiều người nói cô về cô coi mùa mã thử coi. Thì là có người báo tin, cũng có cái sự trùng hợp lạ lùng. Tôi ít tin với cái chuyện đó lắm, tôi đi tu thành tôi cũng hơi vô thần cái chỗ liên hệ tới mồ mã. Nghĩ mình tu rồi thôi, cái mồ mã đó cái là cát bụi trở về cát bụi. Té ra có một người báo tin là một ông thầy ở trong chùa tổ của tôi báo tin vô là mồ của bà cố của cô bị sập, là cô nên về sửa đi. Ông thầy đó còn nhỏ hơn tôi nhiều, mà ông lại biết mồ mã của tôi là vì cái đất của tổ tiên hương hỏa để lại rất là rộng và cái đất nó gần chùa. Gửi vô thì mình cũng thiệt hàm đó, thôi thầy làm dùng cho con đi, gửi về 1 triệu đồng nhờ thầy làm. Thầy này cũng thiệt thà, cái chỗ mà cái mã mồ đó là bây giờ không phải nghĩa là nói gần nhưng mà cũng rất là xa, đi tới 2 cây số mới tới. Thầy trong chùa sẵn có những cái ekip thờ làm việc cho chùa đó, thầy đưa lên cái chỗ mà đó để làm mồ mã. Thầy lên thầy coi mồ làm, thì hôm đó cũng có tôi về, thầy lên thầy chỉ chỗ mồ của cố mình mà mình không nhớ, mà thầy nhớ là vì trong chùa họ rất có tình. Cha mẹ của tôi là quy y ở nhà chùa đó, cho nên là thầy thì thầy trước tịch rồi thì truyền lại thầy sau biết cái nhà đó là hay cúng dường rồi vậy, cho nên họ lo mồ mã mình kỹ lắm. Mà ai mà muốn là gửi gắm ông bà cha mẹ mình chưa chắc là gửi gắm con hay là đích tôn rồi vậy mà lo đâu nha. Nhiều khi gặp bà vợ cà chớn là coi như là mồ mã là không có đói tới, nhưng mà chùa đó, chùa họ rất có tình và họ cũng có cái sờ cái luật nhân quả, thành họ lo dữ lắm. Chùa tôi ở trong một cái cồn mồ, cồn hoang đó. Mình từ ra làm cỏ mấy cái mồ đó không phải ông bà cha mẹ gì mình hết, mà ngày nào tôi cũng làm cỏ hết trơn á. Là vì sợ rắn nó bò vô trong thất mình chẳng gì hết trơn á. Còn mấy cái ông mà giữ nghĩa trang thì tôi nói cho ngang nha. Khi mà tôi nhờ thầy Chân Hiền lên sửa mồ đó, thì thầy tu thì hà tiền, cho nên là mình gửi tiền thì cũng không đủ cho thầy làm, nếu thầy mướn người ngoài chắc vậy đó, tôi không biết. Mà tôi gửi về như vậy thì thầy đưa cái ekip thờ lên, thì cách cái chùa của thầy tới 2 cây số là thuộc về lãnh vực, lãnh địa của cái người quay mồ khác rồi. Cho nên khi mà thầy làm á, thầy biểu người lên làm, thì làm xong xuôi rồi, cái người ở trong cái chỗ mà thuộc về cái cuộc đất mồ nó ra nó đập hết. Đó là sống bằng xác chết đó. Họ nói là cái chỗ đó là thuộc quyền của họ, phải đưa tiền cho họ làm thôi. Mà đến khi tôi nhờ một sư cô khác lên hỏi họ đó, thì là họ nói là phải là thuộc quyền của họ, chẳng được ai mà xía vô hết trơn á. Ông thầy đó mà lên lại là họ đập, mà họ còn nói hỗn nữa, họ nói rất là bậy. Thì tôi thấy những cái người mà coi nghĩa địa mà lợi dụng cái chuyện chết chóc của người ta, hốt mồ, hốt mã người ta mà sống á, thì là mấy cái người đó chắc cũng mạt thôi. Mà hiện giờ họ cũng mạt rồi. Họ đẻ một đứa con mà không có hậu môn, mà sống tới 12, 13 tuổi. Thì nhân một cái lần đó tôi lên thăm cái chỗ, cái nhà đó tôi thấy như vậy thì tôi thấy cũng thương, là vì nó bị tàn tật như vậy. Nhưng mà nó nói bây giờ con tôi như vậy thì coi xin cho đi tu. Tôi nói chùa đâu có phải sụp rác mà sao mà đuôi què mẻ sức gì cũng muốn gửi vô chùa thôi. Cái đồ Phật cái càng ngày càng mạc, cái chắc chùa chắc là chứa toàn cả mấy người đó, nên cái ai mà đuôi què mẻ sức gì cũng xin tu hết trơn á. Nói chỉ con tôi cái đó thôi, chỉ có nước là đi tu thôi chứ không có làm gì được hết. Thì tôi nghe như vậy tôi rất là buồn. Mình cho họ một cái phần quà về tàn tật. Mà mình biết đó là cái hậu quả của cái sự mà sống bằng xác chết đó, là đẻ con cái rồi về nó không có toàn vẹn, nó bị bất túc như thế, rất là tội nghiệp. Mà bây giờ nó vẫn làm ác như thế. Thì tất cả những cái nghĩa địa đều những cái dân mà coi mồ về phần nhiều là rất dữ. Tôi được biết sau đó tôi mới biết một kinh nghiệm trên trên thực tế, là thực sự là những cái người coi mồ đó họ dữ lắm. Họ không có ai đụng tới được cái lãnh địa của họ. Bây giờ nhân dịp mà sửa mồ mình mới biết. Mà có một cái điều là sửa mồ xong thì ông anh tôi làm. Thành ra cái đó cũng có một cái sự tương quan giữa mồ mả với người sống. Mà cái đó là một cái màu nhiệm, một cái lạ lùng mà mình không thể nào hiểu được. Vì sao một cái xác chết rồi mà nó có mà 80 năm, 100 năm mà có thể là liên hệ tới cái sự sống của cái người đang sống. Cái đó là còn cả là một cái sự huyền bí mà theo tôi nghĩ thì do đó là cái do cái chấp trước của mình khi mình còn sống. Thành ra quý vị mà còn sống á thì nên xả bỏ cái chấp trước đi, và đừng có mong là mình chôn ở chỗ nào hay mình thiêu chỗ nào. Thì khi mà mình, nếu mình ưa chôn mà lỡ khi mình chết mà mình không chôn được mà mình phải thiêu thì mình cảm thấy rất là tức giận, mình thấy nóng. Quý vị đừng có nghĩ là thiêu nóng, tại vì cái xác của mình khi mà cái thần thức mình thoát ra rồi là cái xác đó là cũng giống như cái lồng chim mà con chim đã bay rồi. Thành đừng có kể cái xác đó là nóng nãy, là khi đó là không còn cảm giác gì hết trơn á. Thành đừng có kể, đừng có chấp trước làm gì. Người sống á, thì nên làm theo cái ý nguyện của người chết. Nhưng mà người chết thì đừng có ý nguyện gì hết là hay hơn. Người chết mà nếu mà có cái nguyện, cái ý gì đó là rất là mệt. Chính cái ý nó làm cho mình không có thoát ly sinh tử, và làm cho người sống rất là, cái người con còn lại hay người cháu còn lại rất là khổ tâm nếu mình không có theo cái nguyện của người chết. Thậm chí mà như bây giờ tôi, cái nguyện của tôi là chết là đừng có làm tháp, cũng đừng có chôn, thiêu rồi vứt tro xuống dòng nước hay là dòng sông hay là giữa biển. Nhưng mà nếu mình nguyện như vậy nó mình không được thì chắc mình cũng khổ. Mình chui vô hòm mình nằm cũng khổ. Thậm chí bằng mình coi cái xác này là nếu mình nguyện mình thích như vậy là cũng là một cái chấp. Cũng giống như mình nhổ ra một bã nước bọt đó, thì mình đừng có mong là cái bã nước bọt nó nằm chỗ nào hết trơn á. Thì cái thân xác mình cũng vậy mà thôi. Thành ra mình nên nhìn về tương lai là như thế để mình chuẩn bị cho cái chết của mình. Nếu chúng ta có tu thì tương lai của chúng ta đầy hứa hẹn. Chúng ta sẽ đón nhận cái chết một cách hết sức là tò mò, an lạc, giống như chúng ta trở về quê nhà. Còn nếu chúng ta cứ nhớ về quê nhà, mà quê nhà là một cái vùng nào trên đất này, thì chúng ta cũng sẽ luân hồi trong cái quả đau khổ. Không một nơi nào trên cái quả đất này là quê hương thực sự của mình hết đó. Tại vì chỗ nào cũng có cái khổ riêng của nó. Ở bên Mỹ, bên Tây thì có cái tự do, nhưng mà cũng có cái tự do lầm loạn. Cái đời sống vật chất đua đòi quá, cho nên là mình cũng khó mà tu. Ở đây thì thiếu tự do, nhưng mà cũng mình cũng có thể là còn chút thì giờ để mình tu tập. Nếu mình muốn biết lợi dụng cái nghịch cảnh của mình để mình tu, luôn luôn trong hoàn cảnh bất trắc, nhưng mà vì cái bất trắc đó mà mình luôn luôn mình nghĩ đến cái tương lai thực sự của mình là cái chết, làm sao chết cho được an lạc, thì cái đó là cũng là một cái hay. Còn nếu mà mình gặp thuần cảnh như là hoàn cảnh quá tự do, quá sung sướng thì nhiều khi mình cũng quên tu. Cho nên vì vậy mà nhiều khi á, tôi thấy ở một cái nơi mà mình ít có khả năng thay đổi thì là mình lại tu nhiều hơn. Còn khi mà mình có quá nhiều cái con đường đi thì mình lại cái tâm mình hết sức là loạn, hết sức là bận rộn và hay thay đổi. Có những cái năm mà mình không có được đi đâu hết trơn, chỉ có nồi trong một cái vuông 4 mét vuông, mình ở như vậy á mà mình thấy tâm rất là an lạc, vì mình không có còn nước tròn lừa nào hết, thì mình chỉ có trở về nội tâm để mình tu hành. Cho nên một điều đặc biệt khi mà tôi đi cứu trợ và đi thăm những cái trại già tàn tật thì tôi thấy những người mà phần nhiều họ bại liệt á, cái mặt họ rất là an tịnh. Những cái người mà bại liệt á, họ liệt cuộc sống là họ nằm là mình tới mình thấy họ là mình khóc luôn. Nhưng mà bao nhiêu tinh hoa của họ dồn lên trên nét mặt. Nét mặt họ rất bình an và rất giải thoát. Mặc dù từ nhiều khi họ cả cái lưng, cả cuộc sống họ liệt luôn. Họ nằm một chỗ như vậy. Mà cái tinh thần của họ lại dồn vào nơi đôi mắt và nơi nét mặt. Rất là bình an. Người tu cũng vậy mà người đời cũng vậy. Vì vậy những cái cơn bình á, nhiều khi cũng là một cái hay để cho mình trở về nội tâm. Và tinh hoa của mình sẽ dồn lên trên. Thành có người nói là nếu những người nào mà mắc bệnh á, nhất là những bệnh nan y, thì cái cơn bệnh đó là một cái hình phạt cuối cùng của mình. Ở trên mặt đất sau đó chúng ta có thể giải thoát, chúng ta không có còn trở lại trong cái cõi luân hồi sinh tử nữa. Bệnh là một cái thứ hình phạt cho những cái tội lỗi của chúng ta từ vô lượng kiếp. Vì vậy những người bệnh, những người nằm liệt giường mòn chiếu hay là gặp ung thư, họ có dịp họ trở về cái nội tâm mình để sám hối những cái lỗi lầm và mình hài lòng với những cái gì mình có hơn là mình mong muốn những cái gì xa vời. Cho nên khi mà tuổi già mình đến, tuổi từ chúng tôi trở đi là cái tuổi mà chúng ta nên dừng lại với tất cả những cái ham muốn của mình, dừng lại những cái dự tính mà chỉ nhìn về cái tương lai là cái ánh sáng căn bản khi ló dạng khi chúng ta chết. Chúng ta luôn luôn trực sẵn cái đó để chúng ta giải thoát, chứ đừng có hướng về quá khứ, vì cái chính cái hướng về quá khứ, theo đuổi quá khứ như thế là mình sẽ luân hồi sinh tử. Tôi đang nói về những cái hay của Bồ Tát giới, do cái lòng hiếu mà nghĩ tới chúng sinh. Thì còn những cái giới điều khác rất là hiện đại, ví dụ như Phật cấm là trong cái hiếu đạo đó cũng là cấm đốt phá rừng núi, thì cái đó là cũng là một cái đề tài hết sức là mới mẻ trong cái thế giới hiện đại. Là bây giờ môi trường ô nhiễm, bầu không khí, bầu khí quyển thay đổi cũng vì là tàn phá môi sinh và cũng vì là sự cái nạn đốt rừng và giết hại súc những cái con sinh vật trong các cái rừng, làm cho tuyệt giống một vài loài vật nó có ảnh hưởng tới môi sinh, vì những cái con vật đó nó bị tuyệt giống mà môi trường sống chúng ta bị thay đổi. Cho nên cái đạo hiếu nếu mà nói rộng ra chính là cũng là một cái đạo bảo vệ môi sinh. Mình đừng, Đức Phật cấm là đốt rừng núi, đốt phá rừng núi vì là làm chết vô số sinh vật ở trong rừng và làm thay đổi cái bầu khí quyển, thay đổi cái khí hậu. Bây giờ quả địa cầu càng ngày càng nóng lên cũng do cái sự lạm dụng môi trường quá nhiều của chúng ta. Những vị già thường thường tôi nhận được có những cụ già 74, 75 tuổi mà còn đi quyên từng đồng, từng cắt để gửi về cho chúng tôi làm xã hội. Và chúng tôi rất là cảm động trước cái nghĩa cử đó. Quý vị muốn làm phước thì tôi cũng thường viết thư cho các vị đó là ráng niệm Phật, tu hành và hướng dẫn các con cháu còn trẻ tu. Vì các cụ tu ảnh hưởng đến các con, các cháu, và khuyên các con, các cháu bố thí làm phước thì hơn là các cụ làm như thế nó cũng nhọc nhằn lắm. Công đức của các cụ là đã đào tạo ra những người con xứng đáng, thì các cụ cố gắng làm sao để tu niệm Phật để hồi hướng công đức cho con cháu. Nếu mà đi như thế thì nó cũng vất vả. Cái sự tu hành của quý vị rất là quan trọng. Chính nhờ những người mẹ, những người cha tu hành mà ảnh hưởng tới con cháu rất nhiều. Cho nên tôi cũng xin cảm ơn tất cả các cụ đã hướng về Việt Nam, và càng già càng nhớ quê hương. Thì cái đó cũng là một cái tấm lòng rất là cảm động mà chúng tôi rất là quý cái những tấm lòng của các cụ. Nhưng mà tôi xin cầu nguyện là các cụ được an lạc ở bất cứ nơi nào, và nhớ nơi nào trên này cũng là cái cõi tạm, nhớ lời Phật dạy, cái cảnh này ở đâu cũng giả, đã giả rồi thì chỗ nào cũng giả hết, chứ không phải là Việt Nam giả, Việt Nam thiệt mà Mỹ giả, hay là Canada là giả mà chỉ có Việt Nam là thiệt đâu. Bây giờ mình là tu theo Phật là mình phải thấy được là nơi nào trên đất này cũng là cái cõi giả tạm mà thôi. Chúng ta phải trở về với cái chân tâm thanh tịnh của mình, đừng có đứng núi này trong núi nọ, ở bên kia nhìn trở lại bên này rất là khổ. Thứ nhất là chúng ta phải an trú trong cái quán về giả đó, để sống trên cuộc đời này những ngày còn lại được an lạc. Đã là giả huyễn thì thêm chỗ nào cũng là giả huyễn, không có cái chỗ nào thật hết trơn á. Vì chúng ta đã gắn bó quá nhiều với cái đất Việt Nam này, cho nên chúng ta cho là Việt Nam là thật, nhưng mà chính là cái đất này cũng giả thôi. Cách đây mấy khoảng chừng một tháng thì có một cái phái đoàn Hòa Bình ở đi bộ về Hòa Bình á, gồm tất cả các thành viên của nhiều quốc tịch khác nhau, Anh, Mỹ, Đức, Ý rồi vậy đó. Họ về chùa Hồng Ân ở Huế, họ có yêu cầu tôi làm một cái lễ cầu siêu cho những người Mỹ và tất cả những người Mỹ và Anh, Pháp rồi gì, những người ngoại quốc đã chết trên chiến trường Việt Nam, kể cả những người đại hàng rồi vân vân, và những người chết trong cái nàng Mậu Thân 1968 đó, trên khắp nước Việt Nam. Thì họ có làm một cái lễ rất là cảm động tại chùa Hồng Ân. Buổi lễ gồm có hai phần, cái phần cúng cô hồn bằng tiếng Việt và cái phần tụng kinh bằng tiếng Anh. Thì cái ông mà giáo sư tâm lý học ở một cái viện tâm lý học thuộc cái trường phái Carl Jung ở Hawaii đó, có làm một cái bài bằng tiếng Anh hết sức là cảm động. Và ông đem qua một cái hộp đựng toàn là đất ở bên Mỹ đó về, sau khi mà cúng cô hồn rồi á thì ông đọc một cái bài là gọi là Mẹ Đất, rồi ông rải cái đất đó ở trên đất Việt Nam, mà cái đất chùa Hồng Ân ở trên núi. Và cái bài đó là cái đại ý là nói là chúng ta, tất cả chúng ta đều trở về với mẹ đất. Đất là mẹ của chúng ta, cho nên dù chúng ta chết ở đâu thì chúng ta cũng trở về với mẹ đất, trở về với cát bụi. Thì chúng ta phải nghĩ cái sự chết là một cái sự an nghỉ, chúng ta trở về an nghỉ trong lòng mẹ thì chỗ nào cũng là đất hết trơn á, và đất là mẹ của chúng ta, trái đất là mẹ của chúng ta, chứ không cần phải là về quê hương ở Việt Nam mới là mẹ, mà ở bên Mỹ không phải là mẹ đâu. Thì chỗ nào chúng ta chết chúng ta cũng trở về đất mẹ. Và vì những cái người đó họ nhớ quê hương quá, có thể họ không có siêu thoát, cho nên cái ông Rama đó, ông đem một nhóm đất ở bên Mỹ về rắc đây cho yên lòng những cái người Mỹ, là nói là trong cái đất này có một nhóm đất của Mỹ. Thì chúng ta cũng thế, bây giờ những người Việt Nam mà chết bên Mỹ chắc cũng buồn giống như những người Mỹ chết tại Việt Nam.